Một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, việc ông Đinh La Thăng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu cần được hiểu cho đúng, nhất là khi trước đó ông Thăng khai việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Bình luận với VOA sau phiên xét xử ngày thứ hai đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vào hôm 9 tháng 1, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng ông Thăng không phải là người có quyền ra quyết định trong các chủ trương phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN.
Ông Thăng không phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về cái hoạt động của cái PVN ấy, cũng như là của các cái công ty con ở dưới. Mà ông ấy là đại diện sở hữu vốn của cái nhà nước Việt Nam ở cái chỗ đấy và ông ấy không có quyền ra quyết định. Thế thì trong trường hợp này, những người nào mà ra quyết định ấy, thì người ấy phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Nói như thế có nghĩa là ông Thăng không chịu trách nhiệm về mặt pháp luật, mà ông ấy chỉ chịu trách nhiệm về cái mà ông ấy gọi đúng cái ngôn ngữ của cái người Việt Nam này, người ta nói là gì, là chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng một án tù dành cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng là điều thấy trước, dù có thể không thuyết phục.
Tất cả các văn bản trước đây người ta đưa ra là ông ấy ký cái nọ, ký cái kia, ép cái nọ, ép cái kia, nó không cấu thành cái tội hình sự. Thế nhưng mà bắt ông ấy rồi thì bây giờ cứ đem ra xử như thế thì mọi người đều hiểu rằng là thế nào được cho ông ấy một cái án tù mà như thế là mình thấy là nó sẽ rất buồn cho tất cả.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, tại phiên tòa ngày 9 tháng 1, ông Đinh La Thăng tỏ ra bình tĩnh và thừa nhận do chỉ đạo quyết liệt, nóng vội nên đã vi phạm quy trình thủ tục trong dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Trước đó, trong phần thẩm vấn, một loạt các thuộc cấp của ông Thăng khai rằng họ biết sai nhưng không thể không làm vì chịu sức ép từ chủ tịch PVN, lúc đó là ông Thăng. Về phần mình, ông Thăng nói ông bị sức ép tiến độ nên mới nôn nóng và ép tiến độ dẫn đến việc cấp dưới vi phạm, nhưng hoàn toàn không có động cơ cá nhân trong việc này. Ông Thăng yêu cầu hội đồng xét xử hãy xem xét bối cảnh dự án trong tổng thể 10 năm trước khi tiến độ căng thẳng, sức ép lớn và hành lang pháp lý chưa hoàn thiện. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng tòa án cho biết, từ tháng 12 năm 2007, ông Đinh La Thăng đã đưa ông Trịnh Xuân Thanh về làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên của PVC, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho PVC hoạt động. Trong phiên tòa ngày 9 tháng 1, ông Trịnh Xuân Thanh khai, mặc dù biết PVC chưa đủ năng lực nhưng vẫn nhận thực hiện dự án vì muốn cố gắng giải quyết công ăn việc làm cho nhân công. Ngoài tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, ông Trịnh Xuân Thanh còn bị cáo buộc tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, trong phiên thẩm vấn, ông Thanh nhất mực bác bỏ việc mình lấy 4 tỷ đồng để chi tiêu biếu xén vào dịp Tết. Theo dõi diễn tiến lời khai của các bị cáo trong 2 ngày qua, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói ông băn khoăn về quy trình xử án, trong đó bao gồm việc hình sự hóa những vi phạm về thủ tục.
Ông Thanh ấy, thì có những cái sai của ông thì sai nhiều hơn ông Thanh, nhưng mà ông Thanh cũng chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của cái hội đồng thành viên của cái chỗ đấy thôi. Thế bây giờ người ta khởi tố ông Thanh thêm cái tội là tội nhận hối lộ, là tham ô. Thì cái tội đấy là nếu mà chứng minh được ấy, thì cái phán quyết của tòa án có thể lên đến tử hình, rất là nặng nề. Thế và hai hôm nay thì ông Thanh ông nói là ông ấy không nhận cái tiền đấy, ông nói ông không nhận cái tiền đấy, và thực sự là nhận cái tiền đấy thì rất khó mà đưa ra cái bằng chứng là ông ấy nhận tiền, nhưng mà rồi người ta vẫn xử thôi.
Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của quốc tế sau khi chính phủ Đức cáo buộc tình báo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, nơi ông xin tị nạn. Phía Đức tuyên bố sẽ theo dõi sát việc xét xử vụ án này. Đại án PVN là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm đốc thúc giải quyết ngay vào đầu năm 2018. Báo chí quốc tế và nhiều luồng dư luận trong nước cho rằng nguyên nhân đằng sau của chiến dịch là nhằm tiêu diệt phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bộ máy cầm quyền. Trong lời khai hôm 9 tháng 1, ông Đinh La Thăng nói chỉ định đấu thầu đối với các đơn vị thành viên PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Đây là một diễn tiến khá bất ngờ, lệch ra khỏi sâu chuỗi của vụ án cho tới lúc này, dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau về việc có thể còn nhân vật quyền lực nào tiếp theo sẽ bị xử trong những ngày sắp tới hay không. Nhận định về điều này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Cái tương tác như thế nào từ giữa cái chính phủ, tức là từ ông Nguyễn Tấn Dũng đến ông Đinh La Thăng như thế nào, thì cho đến nay trong cái công bố kết luận điều tra và truy tố, người ta có nói rằng là bản thân ông Đinh La Thăng đã không nghe theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không làm như thế, nhưng mà lại tự làm. Thì có nghĩa là người ta muốn ám chỉ rằng ông phải chịu trách nhiệm. Thế còn cái ngày hôm nay với ngày chiều hôm qua nó xảy ra những cái lời khai nó khác đi một tí, thì chúng ta chờ xem một tí xem thế nào. Về bản chất mà nói ấy, thì tất cả các cái quyết định mà liên quan đến sự phát triển hay là sản xuất hay là làm ăn thế nào đấy của cái ngành dầu khí, của cái tàu đoàn dầu khí Việt Nam ấy, không phải là thẩm quyền của ông Thủ tướng đâu. Đó là thẩm quyền của Bộ Chính trị, mà bản thân ông Đinh La Thăng sáng hôm nay nghe thấy rằng là ông nói rằng là ông ấy thực hiện ý định hướng của Bộ Chính trị, thì ông không nói gì đến người nào khác cả.
Cáo trạng tòa án nói ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo PVN tạm ứng 6,6 triệu đô la và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC. Sau đó các bị cáo tại PVC đã làm khống hồ sơ để rút 1.115 tỷ đồng và sử dụng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng.
Lãnh đạo Việt Nam hứa không để xảy ra sự cố như Formosa. Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng hôm 8 tháng 1 nói rằng không để xảy ra sự cố Formosa và xem xét sự cố môi trường biển này như một bài học lớn. Báo Vietnamnet cho biết tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Dũng nói không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc như Formosa, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Báo Trinh trích lời ông Dũng nói, từ sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung, chúng ta phải coi Formosa là một bài học. Tuy nhiên, cũng trong dịp này, ông Dũng còn khen ngợi đánh giá cao về công tác quản lý tài nguyên môi trường của Bộ trong năm 2017 là có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Dũng nói, thực tế cho thấy thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chú tâm chỉ đạo giải quyết. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng môi trường biển dẫn bất bình trước việc đền bù thiệt hại không thỏa đáng của chính quyền sau khi xảy ra sự cố Formosa vào tháng 4 năm 2016. Linh mục Đặng Hữu Nam, nhà hoạt động vì môi trường ở Nghệ An, trước đây nói với VOA rằng các ngư dân rất phẫn nộ với cách hành xử của chính quyền và nhà máy Formosa. Bà Bi Nguyễn, con gái một gia đình tị nạn người Việt ở Mỹ, đã đắc cử vào Hạ viện bang Georgia vào tháng trước, nói với VOA rằng bà trân trọng các giá trị gia đình Việt và quyết tâm bảo vệ quyền lợi cho giới nữ. Trong cuộc bầu cử vào tháng 12, bà Bi Nguyễn đánh bại đối thủ cùng đảng Dân Chủ Sakin Vagi trong một cuộc bầu cử vòng nhì để giành chiếc ghế đại diện cho quận hạt 89 trong Hạ viện bang Georgia với 52% phiếu thuận. Bà Bi nói đó là một chiến thắng không hề dễ dàng khi trong vòng đầu bà phải đối mặt với ba ứng cử viên khác. Đó là một cuộc bầu cử đầy cam go. Trong vòng đầu có tới 4 ứng cử viên và tôi thì quyên góp chỉ được 1/3 số tiền so với các đối thủ khác. Tôi phải phấn đấu rất nhiều để chiến thắng cuộc đua. Rất may là tôi có nhiều sinh viên và giới nữ chính trị gia ở bang Georgia ủng hộ. Trước khi ra tranh cử, bà Bi Nguyễn là chánh văn phòng của dân biểu Sam Park và giám đốc bang tranh cử của dân biểu này. Ông John Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt tại bang Georgia, rất ngạc nhiên và vui mừng trước thắng lợi của bà Bi Nguyễn, người phụ nữ gốc Á đầu tiên đắc cử vào Hạ viện tiểu bang.
Cô Bi Nguyễn vừa thắng cử vào cái dòng chính của Atlanta Georgia. Cộng đồng người Việt tại Georgia chúng tôi cũng rất là hãnh diện. Cái lá phiếu được trên ngoài cái số mà tôi tưởng tượng tại cái district của cô thì người Việt cũng không có là đông mà được người bản xứ ủng hộ với cái tư cách là một người Việt mà ra tranh cử như vậy là chúng tôi rất là hãnh diện ạ.
Ông Daniel Brichtenring, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, viết trên Facebook chúc mừng bà Bi thắng cử. Chúc mừng cô Bi Nguyễn, tôi rất vui mừng khi thấy ngày càng nhiều người Mỹ gốc Việt đắc cử vào chính phủ Mỹ. Là con của một gia đình tị nạn Việt Nam, bà Bi Nguyễn nói bà thừa hưởng từ cha mẹ các giá trị của gia đình, giáo dục và cộng đồng.
I was born in Iowa in 1981, and growing up with my parents, my dad worked two jobs his entire life. He's the hardest person.
Cha mẹ tôi là thuyền nhân rồi bỏ Việt Nam đi vượt biên vào cuối những năm 1970. Họ được một nhà thờ Công giáo ở bang Iowa bảo trợ người di dân đến Hoa Kỳ. Tôi sinh ra tại Iowa vào năm 1981. Khi ấy, cha tôi làm tới hai công việc khác nhau để nuôi sống gia đình. Tôi rất may mắn được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Việt, rất thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, biết xoay sở khi gặp khó khăn. Bà Bi còn chia sẻ thêm rằng bà trân trọng các mối quan hệ trong gia đình Việt Nam.
I think the importance of family. My mom always taught us to be close to our family, so all of my aunts and uncles and cousins and just growing up around them and making sure that we have a close relationship and putting family first. And also sharing food in the way that we use food to connect with others.
Gia đình rất quan trọng. Chính mẹ tôi là người chỉ dạy kết nối gìn giữ cho chúng tôi các mối quan hệ họ hàng với các cô, cậu và các anh chị em họ. Đặc biệt, việc chia sẻ thức ăn cho nhau cũng là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Bà Bi nói các ưu tiên của bà là quyền lợi cho giới nữ, các vấn đề về giáo dục và an sinh xã hội. Bà Bi từng tham gia và thành lập nhiều dự án cộng đồng, thúc đẩy đối thoại giữa các sắc tộc, tranh đấu cho người tị nạn Syria, được nhận vào tiểu bang Georgia. Bà đã thành lập một quỹ tranh đấu cho các chính sách về y tế và giáo dục. Bà từng làm nhiều nghề khác nhau như chuyên viên địa ốc, thiện nguyện viên của tổ chức cứu trợ người dược biển BBSOS, tổ chức cứu trợ FEMA. Từ năm 2000, bà Bi Nguyễn sáng lập và điều hành tổ chức phi lợi nhuận Athena's Warehouse Incorporation, chuyên giúp đỡ các bé gái thiếu thốn các điều kiện vật chất và tinh thần trong khu vực Atlanta. Chính quyền tỉnh Grattan Kiri của Campuchia đang cố gắng giải quyết tranh chấp biên giới với Việt Nam, kêu gọi Hà Nội mở lại 4 cửa khẩu phụ vừa bị phía Việt Nam đóng gần đây. Báo Phnom Penh Post hôm 9 tháng 1 dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Khot Chang Thakrit nói chính quyền tỉnh Grattan Kiri đang cố gắng giải quyết tranh chấp biên giới với Việt Nam, kêu gọi Hà Nội mở lại 4 cửa khẩu phụ. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc phía Campuchia bác bỏ đề xuất của Việt Nam nhằm xây dựng 4 trạm kiểm soát biên giới mới, nhưng phía Campuchia chỉ chấp nhận 1 trạm kiểm soát. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp vào cuối năm, ông Chan Thigrit nói, thống đốc tỉnh Grattan Kiri đang giải quyết vấn đề mà không gặp bất kỳ thách thức lớn nào, ông nói. Tuy nhiên, thống đốc Nguyen Thogun và phó thống đốc Siem Samuel cho biết việc đóng cửa khẩu phụ là một sự bất tiện đối với các đơn vị biên giới của Campuchia và một nghị quyết để giải quyết việc này khó mà đạt được ngay. Ông Samuel nói thêm với tờ Phnom Penh Post, Việt Nam yêu cầu mở thêm 4 trạm kiểm soát và chúng tôi nghĩ rằng 3 trạm kia không quan trọng vì những trạm này chỉ có đường vào rừng chứ không phải đường lát đá. Ngày 12 tháng 12, Việt Nam đào và cắt đường, nhưng sau đó họ lắp lại và sau đó thì họ dựng hàng rào để ngăn cách, ông nói thêm. Ông Samuel cũng nói rằng hành động này không công bằng, ảnh hưởng đến các cộng đồng dân tộc thiểu số, những người hàng ngày qua lại trên biên giới để thăm thân nhân. Ông nói hai bên sẽ gặp nhau để thảo luận về vấn đề này, nhưng ngày giờ nào thì vẫn chưa được ấn định. Ông Sanche, giám đốc quốc gia của mạng lưới trách nhiệm xã hội, cho biết Việt Nam có thể muốn hình thành những con đường buôn lậu gỗ trái phép hiệu quả hơn. Ông Che nói Việt Nam kiểm soát nhiều vùng kinh tế trên đất liền ở phía Đông Bắc và phần lớn các khu vực này đã bị cáo buộc liên quan đến việc buôn lậu gỗ. Nhà phân tích Paul Chambers thuộc trường đại học Sareswian, Thái Lan, cho biết động thái này là một dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng tạo ra sức mạnh của mình. Ông Chambers nói, điều này có thể báo hiệu một thái độ tích cực hơn của Việt Nam trong quan điểm của họ về việc Campuchia gần đây nghiêng quá nhiều về phía Trung Quốc.